truy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về nội dung sứ điệp của Đức Thánh Cha cho ngày giới trẻ năm 2014. Tiếp theo đó là các tiết mục Thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6, từ câu 30 đến câu 34. Khi ấy, các tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu và kể lại cho người biết mọi việc các ông đã làm và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông, anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi trước cả các ngài. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông, thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Anh chị em thân mến! Ngày nọ, một nhà báo hỏi mẹ Teresa Calcutta rằng, thưa mẹ, làm sao mẹ có thể yêu thương tất cả những con người bần cùng như những đống đổ nát bị loại ra bên lề xã hội như thế? Mẹ Teresa vui vẻ trả lời, tôi làm được tất cả những điều ấy là nhờ cầu nguyện. Tin mừng cho hay, sau khi thi hành sứ vụ, các môn đệ hăm hở trở về kể lại cho Chúa Giêsu nghe những thành quả các ông đã làm. Thế nhưng, Chúa Giêsu bảo các ông hãy tìm một nơi thanh vắng để nghỉ ngơi. Cầu nguyện và hoạt động là hai mặt không thể tách rời trong đời sống người môn đệ. Để có thể nói về Chúa, người môn đệ trước hết cần phải nói với Chúa. Để có thể làm việc của Chúa, người môn đệ trước hết cần sống với người. Đôi khi, những vinh quang của hoạt động tông đồ khiến những người môn đệ lạc lối, chỉ tìm vinh quang cho mình hơn là vinh quang Thiên Chúa. Tuy nhiên, chính đời sống cầu nguyện sẽ là cách thế hữu hiệu để người môn đệ Chúa Kitô cân bằng đời sống và kín múc sức mạnh nội tâm, ngõ hầu có thể phục vụ cách hữu hiệu hơn. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức giá trị của đời sống cầu nguyện. Đó là nguồn sức mạnh để những công việc chúng con làm luôn thể hiện thánh ý Chúa hơn là vinh quang của chúng con. Amen.
Con xin tự nguyện làm tia nắng ấm chiếu xuống từng hoa tâm ngày. Con đây quyền theo gió mỗi ngày.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2014. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các bạn trẻ sống tinh thần thanh bần, tự do đối với những của cải vật chất, quan tâm săn sóc người nghèo và học hỏi sự khôn ngoan nơi họ. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong sứ điệp công bố hôm mùng 6 tháng 2 vừa qua nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ, sẽ được cử hành cấp giáo hội địa phương vào Chủ nhật lễ lá ngày 13 tháng 4 tới đây, với chủ đề Phúc cho ai có tinh thần thanh bần vì nước trời là của họ. Đây là bước đầu trong ba chặng trên hành trình tiến về Ngày Quốc tế Giới Trẻ, sẽ được cử hành ở cấp hoàn cầu vào năm 2016 tới đây tại Cracovia, Ba Lan. Đề tài Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm tới 2015 là Phúc cho ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ nhìn thấy Thiên Chúa. Và số cùng, năm 2016, sẽ có chủ đề là Phúc cho ai có lòng thương xót, vì họ sẽ được xót thương. Trong sứ điệp, sau khi đề cao sức mạnh cách mạng của các mối phúc trong tin mừng, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ hãy can đảm đi ngược dòng, tìm kiếm hạnh phúc chân thực, mở rộng con tim, tìm kiếm những sự cao cả, và đừng hài lòng với cuộc sống tầm thường nhỏ bé. Các bạn đừng chấp nhận văn hóa tạm thời, hời hợt và loại bỏ, không làm cho các bạn có khả năng lãnh nhận trách nhiệm và đương đầu với những thách đố lớn của cuộc sống. Đức Thánh Cha đặc biệt giải thích ý nghĩa mối phúc thanh bần và nêu rõ ba điểm giúp các bạn trẻ sống mối phúc này một cách cụ thể. Trước tiên, các bạn hãy cố gắng giữ thái độ tự do đối với sự vật. Chúa kêu gọi chúng ta sống cuộc sống tin mừng với tinh thần điều độ, không chiều theo văn hóa tiêu thụ. Cố gắng tìm kiếm những gì thiết yếu, học cách từ bỏ bao nhiêu thứ dư thừa và vô ích, bóp nghẹt chúng ta. Chúng ta hãy từ bỏ sự ham hố sở hữu của cải, coi tiền bạc như thần tượng, rồi phung phí. Hãy đặt Chúa Giêsu ở chỗ đứng thứ nhất. Ngài có thể giải thoát chúng ta khỏi những thứ thần tượng biến chúng ta thành nô lệ. Hỡi các bạn trẻ, hãy tín thác nơi Thiên Chúa. Ngài biết chúng ta, yêu thương và không bao giờ quên chúng ta. Thứ hai là hoán cải đối với người nghèo. Chúng ta phải chăm sóc họ, nhạy cảm đối với những nhu cầu tinh thần và vật chất của họ. Các bạn trẻ có nghĩa vụ đặc biệt là đặt tình liên đới ở trung tâm nền văn hóa của con người. Đứng trước những hình thức nghèo đói mới mẻ như nạn thất nghiệp, xuất cư, bao nhiêu thứ nghiện ngập, chúng ta có nghĩa vụ tỉnh thức và ý thức khắc phục cám dỗ dửng dưng lãnh đạm. Chúng ta cũng hãy nghĩ đến những người không cảm thấy được yêu thương, không có hy vọng tương lai, từ khước dấn thân trong cuộc sống vì nản chí, thất vọng, sợ hãi. Chúng ta phải học ở nơi người nghèo. Đừng làm đầy miệng chúng ta bằng những lời đẹp đẽ về người nghèo. Hãy gặp gỡ họ, nhìn tận mắt họ và lắng nghe họ. Người nghèo đối với chúng ta là cơ hội cụ thể để gặp chính Chúa Kitô, động chạm đến thân mình đau khổ của Ngài. Thứ ba, là những người nghèo, không phải chỉ là những người chúng ta trao tặng, giúp đỡ, nhưng họ cũng có rất nhiều điều trao và dạy cho chúng ta. Chúng ta có thể học được nhiều điều nơi sự khôn ngoan của người nghèo. Các bạn hãy nghĩ đến một vị thánh ở thế kỷ thứ 18 là Benedetto Giuseppe Labra, đã ngủ trên đường phố Roma, sống bằng của bố thí của dân chúng, đã trở thành cố vấn tinh thần của bao nhiêu người, trong đó có cả những nhà quý tộc và giám chức. Theo một nghĩa nào đó, người nghèo giống như thầy của chúng ta. Họ dạy chúng ta rằng một người có giá trị không phải vì những gì họ sở hữu. Một người nghèo tuy thiếu thốn vật chất nhưng vẫn giữ nguyên phẩm giá của họ. Người nghèo có thể dạy chúng ta rất nhiều về sự khiêm nhường và lòng tín thác nơi Thiên Chúa. Sứ điệp có đoạn viết rằng, nếu các bạn thật sự mở ra cho những rung động sâu thẳm nhất của con tim mình, các bạn sẽ nhận ra rằng có một khao khát cháy bỏng về niềm hạnh phúc, và điều này cho phép các bạn loại trừ và gạt bỏ tất cả những gì kém giá trị xung quanh các bạn. Khi chúng ta tìm kiếm thành công, thỏa mãn và sở hữu theo kiểu ích kỷ, và chúng ta hướng những điều đó đến các thần tượng, có thể chúng ta sẽ có những khoảnh khắc phấn chấn, một cảm giác thỏa mãn thăng hoa, nhưng rốt cuộc chúng ta trở thành nô lệ, bị lôi kéo phải đi tìm để có hơn nữa. Thật là một điều đáng buồn khi thấy một bạn trẻ có tất cả nhưng lại yếu ớt. Tin Liên Hiệp Quốc. Tòa Thánh phê bình Ủy ban Liên Hiệp Quốc về các quyền trẻ em. Tòa Thánh ngạc nhiên về những nhận xét kết luận của Ủy ban Liên Hiệp Quốc về các quyền trẻ em được công bố hôm mùng 5 tháng 2 vừa qua tại Geneva. Trong đó, ủy ban mạnh mẽ cáo buộc tòa thánh về vấn đề giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Cơ quan này của Liên Hiệp Quốc quả quyết rằng tòa thánh tiếp tục vi phạm hiệp ước về các quyền trẻ em, đồng thời cũng phê bình Vatican về lập trường liên quan đến đồng tính luyến ái, ngừa thai và phá thai. Trong bản những nhận xét kết thúc, ủy ban về các quyền trẻ em đòi tòa thánh phải cách chức ngay các giáo sĩ bị tố cáo lạm dụng tính dục trẻ em và giao nạp họ cho nhà chức trách dân sự. Ủy ban gồm 18 chuyên gia cũng yêu cầu tòa thánh phải mở văn khố, công bố các văn kiện tài liệu về những giáo sĩ bị cáo đã phạm tội lạm dụng tính dục, và cho rằng cho đến nay tòa thánh đã che đậy những tội ác này, khiến cho các thủ phạm tiếp tục phạm tội mà không bị trừng phạt. Trong buổi điều trần ngày 16 tháng Giêng vừa qua tại Geneva, đại diện tòa thánh cho biết vấn đề xử lý các giáo sĩ phạm tội về phương diện hình luật thuộc thẩm quyền của nhà chức trách tư pháp của mỗi quốc gia, nơi đương sự cư ngụ hoặc là công dân, với sự cộng tác của giáo quyền địa phương. Trong cuộc phỏng vấn dành cho phái viên Sergio Centofanti của Đại Vatican cùng ngày mùng 5 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giám mục Silvano Maria Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, đã bác bỏ những lời cáo buộc đó và nói rằng Ủy ban Hiệp ước về các quyền của con người đã chính thức công bố hôm mùng 5 tháng 2 vừa qua các kết luận và đề nghị với các nước được cứu xét trong khóa họp thứ 65, và gồm có Congo, Đức, Tòa Thánh, Bồ Đào Nha, Liên bang Nga và Yemen. Ấn tượng đầu tiên của tôi là cần phải đợi, đọc kỹ lưỡng và phân tích chi tiết những gì các thành viên ủy ban này đã viết ra. Nhưng phản ứng đầu tiên của tôi là ngạc nhiên, vì khía cạnh tiêu cực của văn kiện mà nó gây ra. Dường như những kết luận trong văn kiện này đã được chuẩn bị trước khi có cuộc gặp gỡ giữa ủy ban và phái đoàn tòa thánh. Phái đoàn đã trình bày các câu trả lời chi tiết rõ ràng về nhiều điểm, và tiếc thay, những câu trả lời đó đã không được ghi lại trong văn kiện kết thúc này, hoặc ít là dường như các câu trả lời của phái đoàn tòa thánh đã không được cứu xét nghiêm túc. Thực tế là văn kiện kết thúc có vẻ như không cập nhật gì, không để ý gì đến những điều đã được thực hiện trong những năm gần đây trên bình diện tòa thánh, với những biện pháp được thẩm quyền của quốc gia thành Vatican trực tiếp đề ra, và tại các nước khác nhau do các hội đồng giám mục đưa ra. Vì thế, tài liệu kết luận của Ủy ban Liên Hiệp Quốc thiếu một viễn tượng đúng đắn và không được cập nhật. Thực tế là đã có một loạt những thay đổi về phía Công giáo để bảo vệ các trẻ em, mà tôi thấy khó tìm được ở cùng một mức độ dấn thân trong các tổ chức hoặc trong các nước khác. Đây là một sự kiện hiển nhiên không thể xuyên tạc được. Khi được hỏi, làm sao tòa thánh trả lời chính xác cho mỗi lời cáo buộc của Ủy ban Liên Hiệp Quốc? Đức Tổng giám mục Tomasi nói rằng, không thể trả lời trong vòng 2 phút cho tất cả những lời khẳng định được đưa ra một cách rất sai trái trong văn kiện kết luận của Ủy ban Liên Hiệp Quốc. Với tư cách là một thành viên, một quốc gia đã ký kết hiệp ước, tòa thánh sẽ trả lời là tòa thánh đã phê chuẩn hiệp ước và muốn tuân giữ hiệp ước đó trong tinh thần và trong chữ viết, không du nhập thêm những thêm thắt ý thức hệ hoặc những áp đặt đi ra ngoài chính hiệp ước. Ví dụ, trong lời tựa, hiệp ước nói về việc bảo vệ sự sống và bên vực trẻ em trước và sau khi sinh ra. Trong khi đó thì ủy ban lại đề nghị tòa thánh hãy thay đổi lập trường về vấn đề phá thai. Dĩ nhiên, khi một trẻ em bị giết rồi thì không còn quyền nữa. Vì thế tôi thấy đó thực là một điều trái ngược với những mục tiêu cơ bản của hiệp ước là bảo vệ các trẻ em. Ủy ban này đã không làm điều có lợi cho Liên Hiệp Quốc khi tìm cách du nhập và đòi tòa thánh phải thay đổi giáo huấn không thể thương lượng được của mình. Vì thế, quá là buồn khi thấy Ủy ban Liên Hiệp Quốc đã không hiểu rõ bản chất và chức năng của tòa thánh. Tuy tòa thánh đã nói rõ với ủy ban quyết định của mình thi hành những yêu cầu của hiệp ước về các quyền của trẻ em, nhưng còn xác định rõ là bảo vệ trước tiên các giá trị căn bản, làm cho việc bảo vệ trẻ em trở nên thực sự và hữu hiệu. Rồi khi được hỏi rằng, thoạt đầu, Liên Hiệp Quốc nói rằng Vatican đã đáp ứng tốt đẹp hơn các nước khác về việc bảo vệ các trẻ vị thành niên. Vậy nay, điều gì đã xảy ra? Đức Tổng giám mục Tomasi đáp rằng, trong phần dẫn nhập của phúc trình kết thúc, có nhìn nhận sự rõ ràng trong các câu trả lời của tòa thánh được gửi về ủy ban. Tòa thánh không tìm cách tránh né một yêu cầu nào của ủy ban, theo sự hiển nhiên hiện có. Và khi không có thông tin ngay, thì chúng tôi hứa sẽ cung cấp các tin tức đó trong tương lai, theo các chỉ thị của tòa thánh, như tất cả các chính phủ khác đã làm. Vì thế, chúng tôi thấy cuộc gặp gỡ ngày 16 tháng Giêng vừa qua có vẻ là một cuộc đối thoại xây dựng, và tôi nghĩ rằng cần phải tiếp tục như vậy. Vì thế, giữa cảm tưởng về cuộc đối thoại trực tiếp của phái đoàn tòa thánh với ủy ban và văn bản kết luận cùng những đề nghị mà ủy ban công bố, chúng tôi muốn nói rằng có lẽ văn bản những kết luận này đã được viết từ trước và không phản ảnh phần đóng góp và sự rõ ràng, ngoại trừ một vài điều được thêm vào một cách vội vã. Vì thế, chúng tôi phải tiếp tục trình bày giải thích về các lập trường của tòa thánh, trả lời cho những câu hỏi còn tồn động, làm sao để mục tiêu cơ bản mà người ta muốn đạt tới là sự bảo vệ trẻ em có thể đạt được. Người ta nói là có 40 triệu vụ lạm dụng trẻ em trên thế giới. Rất tiếc là một số trường hợp ấy, tuy là với tỷ lệ rất nhỏ so với những gì xảy ra trên thế giới, cũng liên hệ tới những người của giáo hội. Và giáo hội đã trả lời và đã phản ứng và tiếp tục làm như thế. Chúng ta phải nhấn mạnh về chính sách minh bạch này, không dung thứ sự lạm dụng. Ví dụ, chỉ có một vụ lạm dụng trẻ em mà thôi, thì cũng là một điều quá nhiều rồi. Có lẽ các tổ chức phi chính phủ quan tâm tới việc bảo vệ đồng tính luyến ái, hôn nhân đồng phái, và những vấn đề khác. Chắc chắn là họ có những nhận xét cần trình bày, và một cách nào đó đã củng cố một đường hướng ý thức hệ. Tiền giáo phận Nha Trang, Việt Nam. Một cách làm một phụ di dân của giáo xứ Phước Thiện, giáo phận Nha Trang. Hưởng ứng lời mời gọi của cha quản xứ, Linh Mục Ignacio Trần Ngà, 124 sinh viên thuộc giáo xứ Phước Thiện đã tham dự buổi họp mặt đầu xuân Giáp Ngọ tại hội trường giáo xứ vào chiều mùng 3 Tết để giao lưu và giúp nhau sống đạo giữa đời. Nhân dịp này, cha quản xứ đã giới thiệu thư đàn Phước Thiện là Phước Thiện A Cồng, Google Groups. com. Ngay sau đó đã có hơn 110 địa chỉ email của các bạn sinh viên gia nhập thư đàn. Cha quản xứ cho biết, khi lập ra thư đàn này, ngài nhắm đến những lợi ích thực tiễn sau đây. Thứ nhất, cung cấp lương thực tinh thần hàng tuần. Vào mỗi đầu tuần, người phụ trách sẽ cung cấp cho các bạn trẻ lương thực thiêng liêng bằng cách gửi bài tin mừng của ngày Chủ nhật kế tiếp, kèm theo bài suy niệm liên quan đến nội dung bài tin mừng đó. Cùng với những bài suy niệm và lời Chúa, các bạn sinh viên còn được cung cấp mỗi tuần một món ăn tinh thần như truyện ngắn, suy tư, sáng tác, kỹ năng sống và những đề mục sưu tầm có giá trị giáo dục như một thứ lương thực bổ dưỡng cho tâm hồn. Thứ hai là giao lưu gặp gỡ. Ngoài việc cung cấp lương thực tinh thần, thư đàn này cũng là một thứ câu lạc bộ ảo để các bạn sinh viên có thể trao gửi cho nhau những tâm tư, thao thức băn khoăn liên quan đến đời sống đạo cũng như đời, hoặc nêu lên những thắc mắc về giáo lý hay luân lý để nhờ nhóm phụ trách thư đàn giải đáp. Các bạn trẻ tham gia thư đàn cũng được khuyến khích mừng sinh nhật, mừng lễ bổn mạng nhau bằng những thiệp mừng điện tử, hoặc đơn giản hơn là gửi đôi dòng ngắn gọn, gói ghém tâm tình yêu thương trao gửi cho nhau. Sau buổi họp mặt, mỗi bạn trẻ được nhận một phong bì nhỏ như dấu chỉ của lòng yêu thương mà cộng đồng giáo xứ Phước Thiện gửi đến từng sinh viên của giáo xứ trong ngày đầu năm. Tin Seoul, Nam Hàn. Đức Thánh Cha Francisco có thể sẽ đến thăm Nam Hàn vào mùa hè năm nay, dịp Ngày Giới Trẻ Á Châu. Hôm thứ Hai mùng 3 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giám mục Andre Yeum Sochung, Tổng giám mục Seoul, đã tuyên bố với hãng tin FedEx của Bộ Truyền giáo như sau. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Nam Hàn sẽ mang đến sứ điệp hy vọng cho tất cả mọi quốc gia tại châu Á. Chúng tôi hết sức mong ước chuyến viếng thăm này. Biến cố sẽ khích lệ mạnh mẽ giáo hội công giáo tại Nam Hàn tiếp tục dấn thân vào công cuộc rao giảng tin mừng cho châu Á. Theo Linh Mục Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, thì chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Nam Hàn đang được cứu xét và có thể sẽ diễn ra dịp Ngày Giới Trẻ Á Châu, được dự trù tổ chức tại Đê Dung từ ngày mùng 10 đến 17 tháng 8 năm nay. Đức Tổng giám mục Seoul còn giải thích thêm về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Nam Hàn như sau. Mỗi lần có dịp, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh đến sự cần thiết nhất của giáo hội công giáo ngày nay là khả năng chữa lành những vết thương và đốt nóng tâm hồn các tín hữu. Xã hội tại Nam Hàn ngày nay đang trải nghiệm sự phân cách giữa người giàu kẻ nghèo và sự khác biệt ý thức hệ giữa các đảng phái chính trị cấp tiến và thứ cựu. Những chia rẽ này đang gây lo âu và hỗn độn trong xã hội. Trong giáo hội công giáo tại Nam Hàn cũng có những khác biệt, và nhiều tín hữu đang phải đối diện với những cuộc khủng hoảng đức tin. Tôi hy vọng rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Nam Hàn có thể là dịp để chúng tôi học cách vượt qua những khác biệt này và sống hòa hợp với nhau trong tình yêu của Chúa Kitô. Cũng nên nhắc lại rằng Đức Tổng Giám mục Seoul sẽ nhận tước hồng y vào ngày 22 tháng 2 này. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về nội dung sứ điệp của Đức Thánh Cha cho ngày giới trẻ năm 2014 do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn nghe sứ điệp của Đức Thánh Cha cho ngày giới trẻ năm 2014. Sứ điệp ngày giới trẻ thế giới năm nay, Đức Thánh Cha lấy chủ đề mối phúc đầu tiên trong 8 mối phúc, đó là phúc thay ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Đức Thánh Cha đã nói về phúc thay ai có tinh thần nghèo khó như sau. Mối phúc đầu tiên, chủ đề cho ngày quốc tế giới trẻ sắp tới nói rằng, những ai có tinh thần nghèo khó thì được phúc, vì nước trời là của họ. Khi mà có quá nhiều người đang chịu khổ do hệ quả của cuộc khủng hoảng tài chính, thật là lạ khi nối kết nghèo khổ với hạnh phúc. Làm sao chúng ta có thể xem nghèo đói là một mối phúc? Trước hết, chúng ta hãy cố hiểu ý nghĩa của từ tinh thần nghèo khó. Khi còn Thiên Chúa làm người, Ngài chọn cho mình con đường nghèo khó và tự hủy ra không? Như Thánh Phaolô nói trong thư gửi cho các tín hữu Philippe, giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Đức Giêsu là Thiên Chúa trút bỏ hết mọi vinh quang. Ở đây chúng ta thấy chọn lựa trở nên nghèo hèn của Thiên Chúa, Ngài giàu sang nhưng đã trở nên nghèo để làm cho chúng ta trở nên giàu có nhờ cái nghèo của Ngài. Đây là mầu nhiệm mà chúng ta chìm ngắm nơi hang đá, khi chúng ta thấy con Thiên Chúa nằm trong máng cỏ, và sau đó là trên thập giá, nơi sự tự hủy của người đạt đến đỉnh cao nhất. Tính từ protochos, nghĩa là nghèo của tiếng Hy Lạp, không chỉ có nghĩa đơn thuần mang tính vật chất. Nó có nghĩa là một người hành khất. Cần phải liên kết nó với ý niệm Anavim của người Do Thái, nghĩa là người nghèo của Thiên Chúa, nói đến sự thấp bé, ý thức những giới hạn và điều kiện mang tính hiện sinh của riêng con người. Một Anavim luôn tin tưởng vào Thiên Chúa và họ biết rằng họ có thể bám vào người. Như Thánh Teresa hài đồng Giêsu đã thấy rõ qua việc nhập thể, Đức Giêsu đã đến giữa chúng ta như một người hành khất nghèo, cầu xin tình thương của chúng ta. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo nói về con người là một người hành khất trước mặt Thiên Chúa, và lời cầu nguyện là sự gặp gỡ giữa khao khát của Thiên Chúa với khao khát của chúng ta. Thánh Francisco Assisi cũng đã hiểu rõ bí mật của mối phúc dành cho người nghèo trong tinh thần. Thật vậy, khi Đức Giêsu nói với Ngài thông qua người cùi và tượng khổ nạn, Thánh Nhân đã nhận ra sự cao cả của Thiên Chúa và điều kiện thấp bé của mình. Trong lời cầu nguyện của mình, người nghèo Thánh Assisi đã dùng nhiều giờ để hỏi Thiên Chúa, Ngài là ai, con là ai? Ngài đã từ bỏ một cuộc sống giàu có và thảnh thơi để kết hôn với bà Chúa nghèo, để noi gương Đức Giêsu và theo sát mặt chữ tin mừng. Thánh Francisco đã sống trong sự noi gương Đức Kitô trong khó nghèo và trong tình yêu dành cho người nghèo. Đối với Ngài, hai điều này nối kết chặt chẽ với nhau, giống như hai mặt của một đồng tiền. Các bạn có thể hỏi tôi, một cách cụ thể, chúng ta có thể làm gì để làm cho tinh thần nghèo khó trở thành một lối sống, một cách cụ thể trong cuộc sống của riêng chúng ta. Tôi sẽ trả lời qua ba điều. Trước hết, hãy cố gắng tự do với những của cải vật chất. Thiên Chúa kêu gọi chúng ta sống một đời sống theo tin mừng, được đánh dấu bằng sự giản dị, bằng việc từ bỏ khao khát sống nền văn hóa tiêu thụ, nghĩa là chỉ tìm kiếm những gì thiết yếu và học cách cởi bỏ khỏi mình những gì không cần thiết vây quanh chúng ta. Chúng ta hãy học cách tách ra khỏi những sở hữu và tôn sùng bạc tiền và những chi tiêu hoang phí. Chúng ta hãy đặt Đức Giêsu lên trên hết. Ngài có thể giải phóng chúng ta khỏi những thứ tôn thờ ngẫu tượng, là những cái biến chúng ta thành nô lệ cho nó. Hãy đặt niềm tín thác vào Thiên Chúa, hỡi các bạn trẻ thân mến. Ngài biết và yêu chúng ta, và Ngài không bao giờ lãng quên chúng ta. Cũng giống như việc Ngài đã chăm lo cho hoa huệ ngoài đồng thế nào, thì Ngài cũng đảm bảo rằng chúng ta không thiếu cái gì. Cũng như để vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính, cần phải sẵn sàng thay đổi lối sống và tránh những phung phí quá đáng. Cũng như chúng ta cần sự can đảm để được hạnh phúc, chúng ta cũng cần sự can đảm để sống giản dị. Thứ hai, nếu chúng ta sống mỗi phút này, tất cả chúng ta cần trải nghiệm cuộc hoán cải trong cách thức chúng ta nhìn đến người nghèo. Chúng ta phải quan tâm đến họ và nhạy cảm trước những nhu cầu thiêng liêng và vật chất của họ. Những bạn trẻ thân mến, tôi trao phó các bạn một cách đặc biệt, nhiệm vụ phục hồi lại tình liên đới, nơi trọng tâm của văn hóa con người. Đối mặt với những hình thức nghèo đói cũ và mới, chúng ta có nhiệm vụ phải cảnh giác và thận trọng, tránh những cám dỗ, giữ thái độ lạnh đạm. Chúng ta phải nhớ đến tất cả những người cảm thấy mình không được yêu mến, những ai không có niềm hy vọng cho tương lai, và những ai buông xuôi cuộc sống do nhục chí, thất vọng hay sợ hãi. Chúng ta phải học cách ở bên cạnh người nghèo, chứ không phải buông ra những hùng biện về người nghèo. Chúng ta hãy đi ra để nhìn họ, nhìn vào đôi mắt họ và lắng nghe họ. Người nghèo cho chúng ta một cơ hội cụ thể để nhìn thấy chính Đức Giêsu và đụng chạm đến thân xác đau khổ của người. Tuy nhiên, và đây là điểm thứ ba, người nghèo không chỉ là người mà chúng ta bố thí cho cái gì đó. Họ có nhiều điều để cho chúng ta và dạy chúng ta. Các bạn hãy đọc được bao nhiêu từ khôn ngoan của người nghèo. Hãy suy nghĩ về điều này. Vài trăm năm trước, một vị thánh, đó là thánh Benedict Joseph Lapre, người đã sống trên các ngã đường ở Roma nhờ của bố thí mà ông nhận được, trở thành một người hướng dẫn thiêng liêng cho tất cả mọi người, kể cả những người chức cao vọng trọng và các linh mục. Theo một cách thức rất thật, người nghèo là thầy dạy của chúng ta. Họ cho chúng ta thấy rằng giá trị của con người không được đo lường bằng sở hữu của người ấy hay bằng số tiền họ có trong ngân hàng. Một người nghèo, một người thiếu đi của cải vật chất, vẫn luôn có nhân phẩm của mình. Người nghèo có thể dạy chúng ta rất nhiều về sự khiêm nhường và lòng tín thác vào Thiên Chúa. Trong dụ ngôn người Pha-ri-siêu và người thu thuế, Đức Giê-xu đã đặt người thu thuế như một kiểu mẫu vì sự khiêm nhường và thái độ thừa nhận mình là một tội nhân của ông. Người quá phụ dâng cúng 2 đồng bạc cho đền thờ là một ví dụ về lòng quảng đại cho những ai hầu như không có gì nhưng đã cho đi những gì mình có. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một phần sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Giới Trẻ năm 2014. Trong một thời sự lần tới, chúng ta sẽ nghe phần còn lại nội dung của sứ điệp này. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi tìm hiểu chức nữ vương của mẹ Maria trong tương quan với vương quyền của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta nhận ra một đặc điểm khác nữa, đó là Đức Maria là nữ vương vì là nữ tỳ. Trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô và Đức Maria, mẹ người, chiếm vị thế quan trọng, nhưng luôn theo cái luận lý của Thiên Chúa. Người lớn nhất phải là kẻ hầu hạ mọi người. Cai trị có nghĩa là phục vụ, và phục vụ có nghĩa là cai trị. Thật ra khi đọc các phúc âm, chúng ta nhận ra cái luận lý ấy của Thiên Chúa được hiện thực trong suốt cuộc đời của Chúa Giêsu, bắt đầu từ biến cố nhập thể làm người. Thánh Phaolô đã dùng từ kenosis, dốc đổ chính mình, để diễn tả sự tự hạ và hiến tặng hoàn toàn của Chúa Giêsu. Sự dốc đổ ấy sẽ liên tục cho đến khi Chúa Giêsu chút hơi thở cuối cùng trên thập giá. Chúa Giêsu Kitô là vua, nhưng là vua yêu thương, hiến mạng sống mình cho nhân loại, vì vương quốc của người là vương quốc của tình yêu thương, công lý và hòa bình. Ai làm đầu phải sống như người bé nhỏ nhất và phục vụ mọi người. Đây là điều chính Chúa Giêsu đã dạy các tông đồ. Ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người. Để thực hành linh đạo dốc đổ chính mình ấy, Chúa Giêsu tự đồng hóa mình với các trẻ em là các thành phần không có tiếng nói và không có quyền lợi nào trong xã hội. Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Còn hơn thế nữa, người tự đồng hóa mình với tất cả mọi thành phần nghèo đói, túng thiếu, yếu đau, bị tù đầy, bị khinh rẻ, bị gạt bỏ ngoài lề xã hội loài người. Trong giáo huấn về ngày phán xét chung, Chúa Giêsu cho biết mỗi người sẽ bị xét xử và thưởng phạt tùy theo cung cách suy tư hành xử của mình đối với tha nhân, và người tự đồng hóa mình với các thành phần rốt cùng ấy trong gia đình nhân loại. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn, ta khát, các ngươi đã cho uống, ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước, ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc, ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng, ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han. Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi làm cho chính ta vậy. Không có giáo huấn nào rõ ràng hơn nữa. Chúa Giêsu đã dốc đổ chính mình để nên tất cả cho mọi người và khiến cho họ trở thành con cái Thiên Chúa, được đồng thừa tự với người, là em của người và là anh chị em với nhau. Đó là tin mừng cách mạng mà Chúa Giêsu đã rao giảng và thực thi trong suốt cuộc đời người. Tin mừng ấy được giáo hội tiếp tục loan báo và thực thi trên toàn thế giới. Chúa Giêsu Kitô trở thành vua của người phục vụ con người, cho tới chỗ đổ máu mình ra cho con người, như Thánh Phaolô khẳng định với tín hữu Philippe. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Dốc đổ hoàn toàn chính mình để trở nên giống người phàm và chết tất tuổi như một tội nhân, đó là quyền chinh phục của Đức Giêsu Kitô vua. Người là ông vua thợ mộc, như người làng Nazareth vẫn gọi là bác thợ mộc, con bà Maria. Người là vì vua khiêm tốn, cúi mình xuống rửa chân cho các môn đệ mình như một đầy tớ. Người là một vì vua khước từ sử dụng bạo lực và hình phạt đối với những người Samaria không tiếp nhận người và các môn đệ, hay đối với các kẻ xúc phạm tới người, khi chế nhạo nhục mạ và khiêu khích người bị đóng đanh trên thập giá. Người là vì vua dạy dỗ công lý, không chấp nhận sự gian ác, nhưng không ghét kẻ gian tà. Thánh Vịnh 44 đã nói về người rằng, Ngài ưa điều chính trực, ghét điều gian ác. Trái lại, Chúa Giêsu đã rất thương các người tội lỗi, và Ngài tìm mọi cách để đưa họ trở về nẻo chính đường ngay, bằng cách đi lại tiếp xúc với họ, chứ không khinh rẻ xa lánh họ. Chính vì thế các Pha-ri-sêu, các kinh sư và các ký lục mới chỉ trích người là ăn uống với bọn thu thuế, giao du với quân tội lỗi và đĩ điếm. Nhưng Chúa Giêsu trả lời họ rằng, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau yếu mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn. chính cùng cách suy tư hành xử theo cái luận lý hoàn toàn dốc đổ chính mình ấy đã khiến cho Đức Giêsu đẹp lòng Thiên Chúa Cha và đã được tôn vinh. Chính vì Đức Giêsu đã hạ mình sống như người trần thế và vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên thập tự, nên Thiên Chúa Cha đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh Thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ. Và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Thiên Chúa Cha đã cho Đức Giêsu lên ngự trên ngai bên hữu Ngài và đặt mọi thù địch dưới chân Người. Thế nhưng các địch thù của Chúa Kitô vua là ai, nếu không phải là các chương trình đối nghịch với tình yêu thương của Thiên Chúa và các hậu quả thê thảm phát xuất từ đó? Thánh Phaolô nhận diện các địch thù đó của Thiên Chúa khi viết về ngày Chúa Kitô quang lâm như sau. Sau đó mọi sự đều hoàn tất khi Người đã tiêu diệt hết mọi quản thần, mọi quyền thần và mọi dũng thần, rồi trao vương quyền lại cho Thiên Chúa Cha. Địch thù của Thiên Chúa là tội lỗi, vì thế tác giả diễn từ về chức linh mục của Chúa Giêsu Kitô hay thư gửi giáo đoàn Do Thái mới khẳng định trong chương 1 như sau. Đức Kitô là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Người là đấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật. Sau khi đã tẩy trừ tội lỗi, Người lên ngự bên hữu đấng cao cả trên trời. Trong chương 9, tác giả khẳng định rằng máu của Chúa Kitô có hiệu lực khiến cho tín hữu được sạch mọi tội lỗi hơn máu của dê bò được sát tế bội phần. Vì nhờ Thánh Thần hằng hữu thúc đẩy, Đức Kitô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa. Máu của Người thanh tẩy chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống. Địch thù của Thiên Chúa là ma quỷ và các lực lượng do ma quỷ điều khiển và chi phối. Và Đức Giêsu Kitô đã tiêu diệt ma quỷ, là tên lãnh chúa gây ra sự chết, như tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái khẳng định trong chương 2. Đức Giêsu cũng đã mang lấy huyết nhục của loài người, nhờ cái chết của Người, Người đã tiêu diệt tên lãnh chúa gây ra sự chết, tức là ma quỷ, và đã giải thoát những ai vì sợ chết mà suốt đời sống trong tình trạng nô lệ. Và thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết. Chiến thắng của Chúa Kitô vua trên các sức mạnh thù nghịch với vương quốc của Người không hề có màu sắc chính trị hay quân sự nào, nhưng là qua năng lực hiền dịu của Thánh Thần, là thần khí của sự tự do, như Thánh Phaolô khẳng định trong chương 3, thư thứ 2, gửi tín hữu Côrintô. Chúa là thần khí, và ở đâu có thần khí của Chúa thì ở đó có tự do. Chúa Kitô phục sinh vinh hiển, tiếp tục nâng đỡ sự đam mê đối với một cuộc sống hiến tế chính mình, và đánh tan các dự định đen tối, các ích kỷ tàn bạo của các cá nhân và các nhóm người. Đây là điều được Đức Maria nói lên trong kinh Magnificat, và mẹ chúc tụng cái luận lý ấy của Thiên Chúa trong lịch sử đời mình và lịch sử thế giới. Chính trong nghĩa đó, phải hiểu lời Chúa Kitô kết án kẻ dữ là Satan, là ma quỷ. Giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét thế gian này, giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài. Vương trượng vương quyền của Chúa là vương trượng công minh. Sách Khải Huyền cũng nói tới sự phán xử của Đức Kitô trên con. Bấy giờ tôi thấy trời rộng mở, kìa một con ngựa trắng, và người cưỡi ngựa mang tên là Trung Thành và Chân Thật, người theo công lý mà xét xử và giao chiến, mắt người như ngọn lửa hồng, đầu người đội nhiều vương miện. Người mang một danh hiệu trên mình, mà ngoài Người ra chẳng ai biết được. Từ miệng Người phóng ra một thanh gươm sắc bén để chém muôn nước. Chính Người sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt chúng. Người đạp trong bồn đạp nho thứ rượu là cơn lôi đình của Thiên Chúa toàn năng. Hình ảnh và giọng điệu hiếu chiến của văn bản có thể khiến cho người đọc khó chịu, nhưng Đức Giêsu không hủy bỏ tội lỗi với sức mạnh hoang dã của sư tử, nhưng với sự dịu hiền của Chiên Con Thiên Chúa, như đã được Thánh Gioan Tẩy Giả giới thiệu. Trong thời điểm ngày hôm nay của giáo hội và của thế giới, Chúa Kitô vua phục sinh tiếp tục sống giữa chúng ta như là người hầu hạ. Người luôn mãi là ông chủ, khi trở về cho các đầy tớ biết tỉnh thức đợi chờ, ngồi vào bàn ăn và thắt lưng rồi đến bên từng người mà phục vụ. hình ảnh Chúa Kitô vua như người đầy tớ phục vụ mọi người ấy cũng phản ánh lên hình ảnh Đức Maria nữ vương, nhưng là nữ tỳ của Thiên Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Trong yêu thương Ngài dìu dắt con đi, cánh tay Ngài che chở nâng đỡ. Tình yêu Chúa đã có từ thuở nào, trong trời rộng và trong mỗi ước vọng. Con say sưa đi tìm Ngài trong ánh sáng niềm tin, và hôm nay trong cuộc trần này như mọi ngày xanh tình yêu. Con xin thắp sáng ngọn lửa yêu, tình cao siêu của Chúa đến muôn đời, luôn đẹp ngời ngàn kiếp không hề vơi, mãi mãi thiên đường là nhạc khúc yêu thương. Cho con đi vào thế giới hôm nay, sống giữa đời gieo niềm tin mới, niềm hạnh phúc trong sáng từ ngàn đời, luôn rạng ngời ngàn năm không đổi dời. Con chứng kiến trong lời Ngài nên chúng ta tình yêu, đường con đi con đường thập tư, bao khổ sâu những hàm tươi màu. Con xin thắp sáng ngọn lửa yêu, tình cao siêu của Chúa đến muôn đời, luôn đẹp ngời ngàn kiếp không hề vơi, mãi mãi thiên đường là nhạc khúc yêu thương.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyện kể rằng tại một hòn đảo nọ, có hai bác nông dân luôn kình địch và tìm cớ gây chiến với nhau. Chỉ cần một xích mích mất lòng nhỏ nhỏ cũng đủ làm cho họ gây gỗ với nhau. Đời sống của cả hai ngày càng thêm bất hạnh, không những chỉ cho hai người ấy mà thôi, nhưng còn làm cho bầu khí của dân làng cũng thêm nặng nề nữa. Thế rồi một hôm, mấy người trưởng lão trong làng tìm cách giải hòa cho hai bác nông dân nọ. Sau khi tìm đủ mọi cách, cuối cùng họ đề nghị với một trong hai người ấy, tốt hơn ông nên đi gặp Thiên Chúa. Người ấy hỏi lại, tôi đồng ý, nhưng phải đi gặp Thiên Chúa ở đâu chứ? Họ nói, chuyện đó đơn giản lắm, ông cứ leo lên đỉnh núi rồi ông sẽ thấy. Không chút chần chừ do dự, sáng hôm sau, ông ta khăn gói với một cây gậy trên tay ra đi gặp Thiên Chúa. Sau nhiều ngày vất vả leo núi, ông đã lên tới đỉnh núi, và ông nghĩ là Thiên Chúa đang đợi ông sẵn đó lâu rồi. Ông xoa dịu mắt, cố nhìn đây đó, xem dung mạo của Thiên Chúa ra sao. Nhưng vô ích, ông chỉ thấy ngọn núi trọc. Phía trên chỉ có trời cao, mây bay, phía dưới sâu thẳm thẳm, chỉ có biển rộng sông dài, đồng ruộng mênh mông thăm thẳm cánh cò bay. Sau cùng ông chợt hiểu ra rằng, dung mạo của Thiên Chúa chính là gương mặt dễ ghét của người hàng xóm, là thù địch không đội trời chung của ông. Không ai biết được ông có gặp được Thiên Chúa hay không, hoặc ông đã nghe được những lời dạy bảo nào từ Thiên Chúa. Chỉ có một điều ai cũng biết được, là từ ngày ông xuống núi về làng, ông không còn là người gây chiến như trước nữa. Thế nhưng, bất chấp tất cả những cố gắng của ông để trở nên hiền lành và với thiện ý làm hòa của ông. Tất cả mọi sự đều kệ như thất bại hoàn toàn, bởi vì người bạn của ông không chịu nhượng bộ, vẫn tìm cách gây chiến, gieo hận thù. Một lần nữa, các vị trưởng lão trong làng lại họp nhau để tìm giải pháp hòa giải cho hai người. Sau cùng, họ đề nghị là người thứ hai cũng nên đi gặp Thiên Chúa. Khác với người thứ nhất, ông này tìm đủ cách để trốn thoát, nhưng cuối cùng, họ đã thành công thuyết phục ông ra đi gặp Thiên Chúa trên núi. Và cũng trên đỉnh núi cao đó, trong lúc ông ngồi cô đơn một mình, bình tĩnh, lặng lẽ, tâm hồn ông bắt đầu nhận ra Thiên Chúa có dung mạo giống như người thù địch của ông mà ông hằng gây chiến. Thế là từ đó, tính tình ông thay đổi hẳn, cả hai người làm hòa với nhau, và cả dân làng sống trong cảnh thuận hòa vui vẻ. Quý vị và các bạn thân mến! Chiều kích xã hội của đời sống con người đầy những tiếp xúc và va chạm. Không phải lúc nào ta cũng thực sự tiếp xúc với tất cả mọi người đi qua bên cạnh ta và thực sự hiểu biết họ. Việc tiếp xúc đích thực vượt xa những đụng chạm của thân xác, nó là sự ý hợp tâm đầu giữa hai bản vị của hai tâm hồn. Giá trị sâu sắc của mỗi người được đo lường qua sức mạnh và chiều sâu của việc tiếp xúc. Nhưng sức mạnh của việc tiếp xúc đó không dựa trên một mớ đức tính bên ngoài hoặc đức tính nội tâm mà thôi. Nói cách khác, sức mạnh của việc tiếp xúc được đo lường và phát triển từ một khoảng trống dành cho người khác mà chúng ta biết tạo ra được trong chính tâm hồn mình. Nếu bạn muốn thật sự tiếp xúc với người khác, hãy biến nội tâm bạn trở thành một sa mạc mênh mông, và hãy tạo ra sự yên tĩnh trong con người bạn, để những người khác có thể thấy an bình và nhận ra Thiên Chúa nhãn tiền. Ở đâu có sự tiếp xúc thực tình trong an bình và trong sự hiện diện của tình thương của Chúa, ở đó mọi va chạm sẽ được lắng dịu, mọi tranh chấp sẽ được san bằng, và đắng cay sầu khổ sẽ trở nên mát dịu như làn sương mai chiếu ánh nắng bình minh. Lạy Chúa, này con đây khiêm tốn tới trước nhàn Chúa. Chúa là ánh sáng thế gian, xin chiếu soi tâm hồn chúng con. Xin giúp chúng con biết nhận ra phản ánh ánh sáng của dung nhan Chúa trên gương mặt của mọi người đi qua bên cạnh con. Trên gương mặt bé nhỏ của em bé còn chưa được thấy ánh sáng. Trên gương mặt sầu khổ của bệnh nhân bị héo mòn vì đau đớn. Trên gương mặt bơ phờ của những người bị đè nặng vì cảnh cô đơn, vì sự bỏ rơi. Trên gương mặt xanh xao nhợt nhạt của người đang lặng lẽ từ giã cõi đời. Vì lạy Chúa, chỉ khi nào con tiếp nhận tha nhân, con mới nhận ra dung nhan Chúa, và một khi con gặp thấy Chúa là con thấy Thiên Chúa Cha vậy. Nếu con không tìm Ngài trong dấn thân và trong phục vụ, con sẽ không gặp Ngài trong cuộc sống. Amen.
Con xin thắp sáng ngọn lửa yêu, tình cao siêu của Chúa đến muôn đời, luôn đẹp ngời ngàn kiếp không hề vơi, mãi mãi thiên đường là nhạc khúc yêu thương. Con xin thắp sáng ngọn lửa yêu, tình cao siêu của Chúa đến muôn đời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilohertz. Kỳ kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with the broadcast in Mandarin.